Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin chia sẻ về hai vấn đề nhà thơ vừa nêu, cùng cách kết với bác sĩ Hùng và câu hỏi ban đầu được đặt ra đó. Trong Phật giáo đó, nói về nội hàm của lòng ham muốn đó, có ba từ. Từ một là tanha, tức là tham ái, tức là những cái nguyện vọng ước muốn thông thường bị vướng dính vào cái gì đó chưa xác định được tốt hay xấu. Nếu từ xưa xác định được mục đích và cái kết quả của nó. Từ thứ hai là kama, có nghĩa là tham dục, những cái nhu cầu về khoái lạc giác quan và nhu cầu tính dục trong quan hệ giới tính và vợ chồng. Và thứ ba là chanda là những cái ước muốn. Thì dựa vào ba khái niệm tự này đó, bản chất của tâm tham không nhất thiết lúc nào cũng là xấu. Nếu cái tham đó là tham cho lợi ích cộng đồng, nguyện vọng chánh đáng, các cái lời cầu nguyện chân thành, những cái ước muốn, những cái mong mỏi, những nguyện vọng, cái đó được Đức Phật khích lệ phát huy. Làm ăn trong kinh tế để được giàu còn không có gì là xấu. Và cái tham đó là tham chánh đáng, được luật pháp bảo hộ dưới nhiều hình thức khác nhau. Như vậy là đạo Phật không chống lại tham theo cái nghĩa chung nhất, mà chỉ dạy chúng ta đó là không nên tham sai luật pháp, sai đạo đức, sai với lương tâm thôi. Vì cái tham đó mang tính vị kỷ, còn những cái tham mang tính nguyện vọng chân thành đó thì nó mang tính cách là vị tha. Cái đó là cần được phát huy. Bản thân Đức Phật đó, khi ngồi thiền ở dưới cội Bồ Đề, Ngài cũng thể một nguyện vọng, đó là nếu không thành đạo được, tức là không được giác ngộ giải thoát, thì quyết không rời khỏi chỗ này. Nó cũng là một cái nguyện vọng chân thành, cũng là một lòng tham thôi, nhưng mà tốt. Và do đó trong 37 yếu tố dẫn đến con đường chánh đạo đó, Đức Phật khuyên là phải có nguyện vọng đúng để chúng ta nuôi dưỡng các cái nỗ lực chân chính, từ đó các kết quả có mặt. Vấn đề thứ hai là liên hệ đến thiên định và nhân định. Thì cái này nó thuộc phần đầu liên hệ đến Nho giáo và các tôn giáo nhất thần. Các tôn giáo nhất thần là cho rằng có một Thượng Đế sáng thế đặt ra sự an bài, và mọi thứ phải chạy theo, sống theo và chấp nhận theo cái quỹ đạo đó. Các nỗ lực đi ngược lại bằng nhân định chỉ là nỗ lực đành hanh trước trò cười đành hanh của đấng tạo vật thôi. Đó là quan điểm chung. Đạo Phật ra đời trong một bối cảnh mà trước Đạo Phật 6 năm đã có một trường phái sa môn tên là Kỳ Na giáo, tức là đạo lõa thể, bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì đạo này chủ trương y hệt giống như nhà thơ vừa nói, chấp nhận 50% của định mệnh, 50% của nỗ lực tự thân. Và khi Đức Phật thành lập ra trường phái Đạo Phật 6 năm sau khi đạo Kỳ Na có mặt, thì Ngài cũng được liệt vào trường phái sa môn, nếu hiểu nôm na là trường phái vô thần nha. Và trường phái sa môn vô thần của Đức Phật đó thì hoàn toàn không chấp nhận dầu là 1% của định mệnh, huống hồ là 50%, nửa này nửa kia. Vì theo Đức Phật đó là tất cả mọi thứ nó đều do chúng ta tự do ý chí mà quyết định. Chetana được dịch tiếng Việt là tác ý, nghĩa theo triết học là tự do ý chí. Tự do ý chí này nó làm cho chúng ta thể hiện qua các hành động, khuynh hướng, nghề nghiệp, lý tưởng, và chúng ta bảo hộ khuynh hướng đó, thậm chí kháng cự lại những cái gì đối lập với những cái đó. Thì cái đó nó quyết định, và sự quyết định đó chính là tâm, và tâm là đạo diệt, tâm đi đầu, tâm tạo ra tất cả các khuynh hướng, hành động và nghề nghiệp khác nhau. Cho nên Đức Phật đưa ra một loại đạo đức học mới, không chấp nhận số phận an bài dù là bao nhiêu phần trăm. Mọi thứ đều có thể thay đổi bằng sự chuyển nghiệp. Và khái niệm mà chuyển nghiệp cho Đạo Phật được hiểu nôm na là nhân định 100%. Và có những trường hợp thành công, có những trường hợp thất bại. Tại sao? Thành công là vì có đủ các thuận duyên, thất bại là vì các thuận duyên chưa hội đủ. Chứ không có ông trời, không có thần linh, không có số phận đã tạo ra những cái như thế. Tức là quan điểm triết học thôi. Vấn đề còn lại là chúng ta có chấp nhận quan điểm đó hay không. Việc chấp nhận đó có thể được liệt ra bằng những tiêu chí sau đây. A. Nếu tôi sống trên chủ nghĩa nhân định, tức là nỗ lực 100%, hết mình có phương pháp tâm quyết, kết quả ra sao thì cứ ra sao, thì đảm bảo lối sống này là một lối sống rất tích cực. Dù có thành công thất bại, người đó vẫn được hạnh phúc. B. Nếu tôi chấp nhận 50% là số phận an bài, 50% là nỗ lực tự thân, thì khi bị thất bại đừng có than, bởi vì số phận mình nó đã như thế rồi. Và đừng có nỗ lực, vì có nỗ lực cũng không khác hơn. Cho nên nỗ lực tàn tàn thôi, nỗ lực ở một mức độ vừa phải. Và khi ta tự biện hộ cho mình dưới một cách thức an ủi nhất định nào đó, ta sẽ không giải quyết được vấn đề. Ở khuôn hướng này, trong bài kinh Trường Bộ, Đức Phật đưa ra một câu trước đến sau đây. Bất kỳ ai cho rằng các kết quả diễn ra hiện tại đều nhất thiết liên hệ với quá khứ, người đó sẽ không có những nỗ lực cần thiết để thay đổi cuộc đời. Như vậy, việc mà gắn kết với cái số phận đó sẽ làm cho chúng ta dễ chấp nhận lắm. Và Đức Phật là kháng cự lại quan điểm này về phương diện học thuyết. Và do đó, theo Đạo Phật chủ trương, thì ta hoặc là chấp nhận số phận của mình do chính mình định đoạt, thì ta sẽ có một tương lai nằm trong tầm tay của mình hơn. Hoặc là nếu không chấp nhận quan điểm đó, thì ta có thể chấp nhận số phận 100% hay là 50%, 30% đó là tùy. Nhưng mà khi nói nếu là quan điểm Phật giáo, thì ta phải nói Đạo Phật không chấp nhận số phận. Còn các vị có thể chấp nhận quan điểm đó hay là chấp nhận đó là chuyện khác. Nguyễn Du có hai giai đoạn. Giai đoạn 1, Nguyễn Du của Nho giáo. Giai đoạn 2, Nguyễn Du của Đạo Phật. Khi Nguyễn Du phóng tác Kim Văn Kiều từ một truyện Kiều Vằn Dân Xuôi của Trung Quốc thành thơ ca Lục Bát, sáng tạo với nhiều điển tích, thì Nguyễn Du cũng đã thể hiện các quan điểm nửa định mệnh của Nho và quan điểm chuyển nghiệp của Đạo Phật. Và cái ý niệm chuyển nghiệp của Đạo Phật á, được ông thể hiện nhiều hơn. Đó là một cái cuộc đời thôi, một bi kịch của cuộc đời thôi. Bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đạt Phật thanh cao, đó là thuyết định mệnh của Nho giáo. Còn Đạo Phật đó thì ông được mô tả qua những cái câu xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Như vậy cái việc nỗ lực thắng được cái số phận là khá nhiều chứ không phải là ít. Như vậy tại sao có trường hợp thắng mà có trường hợp thất bại? Trường hợp thất bại phần lớn là do vì chúng ta chấp nhận có một cái gì đó, cho nên không thành nỗ lực thay đổi. Còn bản thân của Nguyễn Du khi đưa ra hình ảnh của sự giác duyên, hiểu theo nghĩa đen là cái duyên giác ngộ. Duyên giác ngộ dẫn đến sự chuyển nghiệp, và sự giác duyên đó là người đã cứu Kiều khỏi cái nạn tự tử. Đó là một sự thay đổi nghiệp bằng một cái hình ảnh của nhà sư thôi. Vậy đó, nói tóm lại, Phật giáo không chấp nhận số phận. Và chúng tôi tin chắc rằng ai không chấp nhận số phận sẽ có cơ hội thành công cao hơn là người chấp nhận đó, dầu là 5%, 10% hay là 50%. Mà theo chúng tôi 50% là quá nhiều rồi, bởi vì mình sẽ dễ tự an ủi, dễ tự chấp nhận, mà lẽ ra nỗ lực có thể giúp cho chúng ta đạt được cái thành công cao hơn.